Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Để kết thúc tháng 11 là tháng cầu cho các linh hồn, kể cả các linh hồn còn đang đền tội ở luyện ngục, mà cả các linh hồn tội nhân trên thế gian này nữa, cũng là một nơi để luyện các linh hồn trước khi được hưởng thánh nhan Chúa. Trong năm COVID-19 toàn cầu 2020 này, một thời điểm đã làm cho tất cả mọi nơi trên thế giới loài người bị đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt, cả về xã hội, kinh tế, chính trị lẫn tôn giáo. Nhóm tông đồ Chúa Tình Thương chúng ta đã áp dụng đường lối lòng thương xót Chúa. Đó là đường lối chẳng những chấp nhận mọi thứ lúng cúng và bất toàn cùng bất hạnh xảy ra trên đời này cho chung xã hội cũng như cho riêng mình, chứ không xa tránh hoặc chạy trốn cho yên bản thân, mà còn trái lại tìm cách giải quyết cho chung cộng đồng nhân loại bằng hành trình cầu nguyện xuyên thế giới. Từ ngày 18 tháng 3 2020, qua thiện chí thêm giờ cầu kinh Mân Côi Chính Ngọ, nhất là thậm chí còn nỗ lực biến sự dữ thành sự lành cho nội bộ nhóm cũng như cho chính bản thân mỗi người chúng ta, bằng cách cứ cuối mỗi giờ kinh cả trưa lẫn chiều, hầu hết là như vậy, chúng ta đều có thêm một chút gì đó về tinh thần để tẩm bổ cho tâm linh của chúng ta, chẳng hạn như nghe chia sẻ phúc âm theo phụng vụ trong ngày, nghe huấn dụ của Đức Thánh Cha hàng tuần, nhất là vào mỗi Chủ nhật, nghe chuyện các thánh theo ngày được phụng vụ tưởng nhớ trong tháng, nghe các gương chuyện hoạt động tông đồ bác ái, nghe những câu chuyện về hôn nhân gia đình, nghe các câu chuyện trở về theo chiều kích liên tôn, đại kết và ý hệ thời đại, nghe các thứ chuyện về đời thường liên quan đến chuyện học làm người, chuyện tình tự quê hương đất nước, chuyện những mảnh đời bất hạnh khốn cùng về thể lý, bao gồm cả những chuyện bất hạnh về luân lý nơi những tội nhân đáng thương. Riêng về những chuyện tội nhân, thành phần đáng thương về luân lý, chúng ta đã cầu nguyện cho họ, cả những người đã chết cũng như còn trong ngục tù đền tội. Đó là những câu chuyện chúng ta đã từng nghe thứ tự như sau. Thứ nhất, cựu cảnh sát từng gieo kinh hoàng ở California. Thứ hai, những lời thú nhận kinh hoàng của tên sát thủ giết hơn 100 người. Thứ ba, tên cướp bận bịu nhất nước Mỹ. Thứ bốn, tên sát nhân dị biệt chỉ thích giết tội phạm. Thứ năm, tên sát nhân hám danh và những dấu hiệu khoái cảm tại hiện trường. Sáu, kẻ sát nhân chậm trí khiến cảnh sát Đức điên đầu suốt 21 năm. Thứ bảy, tên sát nhân bệnh hoạn có di truyền thể khác thường khiến cảnh sát điên đầu. Nghe chuyện về những người anh chị em tội phạm trước pháp luật trần gian này, chúng ta trước hết cảm thấy mình may mắn ở chỗ cũng là người như họ, và vì thế cũng có thể phạm pháp như họ hay hơn họ, mà chúng ta vẫn không như họ, nên không thể không tạ ơn lòng thương xót Chúa đã gìn giữ chúng ta đặc biệt. Chính vì cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa nơi bản thân mình như vậy, tại sao không phải là con mà là họ? Như cảm nhận của Đức Thánh Cha Francisco mỗi lần Ngài vào thăm tù nhân, mà chúng ta cũng thương cảm anh chị em phạm pháp trần gian của chúng ta, nhất là khi chúng ta đi sâu vào cuộc đời họ, thấy được những yếu tố bất thường tự bẩm sinh hay do hoàn cảnh cuộc đời đã cấu tạo nên họ thành những con người hung ác tàn bạo hơn ai hết, như thấy được cả những động lực đã khiến cuộc đời họ trở thành khí cụ của quyền lực sự dữ, của tội lỗi và chết chóc. Thật ra, ngay từ ban đầu, trước nguyên tội, tất cả mọi sự hữu hình và vô hình nói chung và con người nói riêng được Thiên Chúa hóa công tạo dựng đều tốt lành, Thế nhưng tự bản chất là thụ tạo hữu hạn và bất toàn, không thể nào toàn hảo như chính Thiên Chúa hóa công, dù được Ngài dựng nên tốt lành. Bởi thế, thành phần thụ tạo có tâm linh để nhận biết và yêu mến đấng tạo dựng nên mình, là nguyên thủy và là cùng đích của mình, như thiên thần và loài người. Ngay từ ban đầu đã tỏ ra cái bất toàn của mình ở tác hành bất tuân phục của mình, nghĩa là đã tự động tách mình ra khỏi nguồn gốc bất khả thiếu của mình, để rồi hậu quả đó là tội lỗi cùng sự chết đã đột nhập vào thế gian. Chính vì bản tính của nhân loại đã bị hư đi ngay từ ban đầu như thế mà nó mới cần được chính Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc bằng cuộc vượt qua sự chết mà vào sự sống nơi con của Ngài. Tuy nhiên, cho dù bản tính của con người bao gồm cả hồn lẫn xác đã được cứu chuộc và tái sinh bởi Chúa Giêsu Kitô tự mình, bản tính loài người này cho đến khi người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nghĩa là cho đến khi nó hoàn toàn được biến đổi ở chỗ thân xác hữu hình và hữu hạn của nó được phục sinh, trở nên thiêng liêng như linh hồn bất tử, nhờ đó mà trở nên bất tử, vẫn tồn tại mầm mống tội lỗi và sự chết. Cho dù nơi thành phần Kitô hữu đã được thánh tẩy, được khỏi nguyên tội và được tham phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa, cùng sống sự sống thần linh với Ngài ngay trên trần gian này với tư cách là một người con Thiên Chúa.
Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáng tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa
là lý do cuộc sống của con người trên trần gian này là một cuộc chiến đấu nội tâm, như chính Thánh Tông đồ Phaolô đã phải than lên rằng ở trong thư Roma đoạn 7 từ câu 18 đến 24: thật vậy, tôi muốn sự thiện thì tôi có thể muốn đấy, nhưng làm thì lại không. Sự thiện tôi muốn thì tôi lại không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn thì không phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi làm. Bởi đó tôi khám phá ra cái luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong chi thể của tôi. Tôi thật là một con người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này đây? Bản tính nhiễm lây nguyên tội đã bị băng hoại, mang đầy những mầm mống tội lỗi, là đam mê nhục dục và tính mê nết xấu, luôn xu hướng về tội lỗi và sự dữ, lại bị cám dỗ bởi ma quỷ và gương mù của thế gian. Con người không thể nào có thể sống tốt lành theo tự nhiên, chứ chưa nói đến sống công chính theo siêu nhiên. Nếu nhân chi sơ tính bản thiện theo Khổng Tử, nghĩa là con người bản tính vốn tốt lành ngay từ khi còn nhỏ. Thế nhưng kinh nghiệm cho thấy, cũng ngay từ còn nhỏ đó, trẻ em cũng đã biết ganh tị, biết danh giật, biết vị kỷ, vân vân, những dấu hiệu của ác tính. Đó là những mầm mống của ác tính này, nếu không được uốn nắn ngay từ nhỏ thì chắc chắn sẽ càng đâm rễ sâu và trở thành những cây cổ thụ bất khả đốn hạ, để từ một con chiên hiền lành dễ thương thành một con sói săn mồi cắn xé, từ một đứa bé nhân chi sơ tính bản thiện trở thành một tay hung thủ đại ác, một tay sát nhân và khủng bố man rợ. Đó là lý do căn cứ vào cuộc chiến nội tâm lành dữ như được Thánh Phaolô diễn tả trên đây, cũng như vào tiến trình phát triển tâm tính của con người đã vốn sẵn ác tính, thì nếu chúng ta quả thực muốn sống lòng thương xót Chúa và như lòng thương xót Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ dám đồng hóa tội nhân với tội lỗi, bằng không. Chúa Kitô đã không bao giờ chịu ngồi đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi trong nhà viên thu thuế Matthew, đã không gặp người phụ nữ Samaritano, đã không lên tiếng với người nữ ngoại tình sau khi người đã cứu chị khỏi bị ném đá chết rằng: "Chị hãy về và đừng phạm tội nữa." Trái lại, càng sống lòng thương xót Chúa, chúng ta càng phải gần gũi với tội nhân hơn, bằng lời cầu nguyện cho họ, kèm theo các hy sinh cho họ và đền tội thay họ. Từ đó, chúng ta mới có thể cứu được linh hồn bất tử vô giá của họ. Một linh hồn đã được giá máu vô cùng châu báu của con Thiên Chúa làm người cứu chuộc. Để kết thúc tháng 11, 2020 lịch sử COVID-19 toàn cầu này, một tháng chẳng những để chúng ta tưởng nhớ đến các linh hồn thân nhân, thân hữu và mồ côi chẳng ai nhớ tới đã ra đi trước chúng ta và đang được thanh luyện trước khi được hoan hưởng hiệp thông thần linh vinh phúc với Thiên Chúa trên thiên đàng, mà còn để chúng ta lưu tâm tới những tâm hồn anh chị em đáng thương về luân lý của chúng ta, cũng đang phải chiến đấu với đủ mọi thứ cám dỗ trên trần gian này để có thể đạt tới cùng đích của mình, nhưng đã bị gục ngã cần vực dậy. Chúng ta hãy nghe thêm hai câu chuyện nữa về hai tay sát nhân đáng thương do hoàn cảnh tạo nên. Nhan đề đó là hai tay sát nhân, nạn nhân thời cuộc. Câu chuyện thứ nhất mang tựa đề tuổi thơ bị lạm dụng, đau đớn đến hóa điên của kẻ sát nhân. Và câu chuyện thứ hai, đứa trẻ sống với mẹ trầm cảm thành sát nhân ghê sợ nhất nước Mỹ.
Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời giạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oán. Nhưng lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Câu chuyện đầu tiên, đó là câu chuyện tuổi thơ bị lạm dụng, đau đớn đến hóa điên của kẻ sát nhân. Trước khi trở thành ma sói vùng Wisteria, tên tội phạm Hamilton Fish từng có một tuổi thơ chìm ngập trong tăm tối. Hamilton Howard Albert Fish là một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng trong lịch sử tội phạm Mỹ, được biết đến với biệt danh lão già đầu bạc, ma sói vùng Wisteria, ma cà rồng vùng Brooklyn. Tên tội phạm nguy hiểm bị cáo buộc gây ra 5 vụ án mạng và hàng trăm vụ lạm dụng tình dục đối với trẻ em. Tuổi thơ đau đớn bị lạm dụng trong trại tế bẩn. Fish sinh ngày 19 tháng 5 1870 tại Washington DC trong một gia đình không bình thường. Cha hắn lớn hơn mẹ hắn 43 tuổi, nên khi hắn ra đời, cha hắn đã là một ông lão 75 tuổi. Gia đình Fish còn có tiền sử về bệnh thần kinh nữa. Chú hắn bị điên, một người anh trai bị nhốt trong trại tâm thần, trong khi chị gái cũng bị chẩn đoán là rối loạn thần kinh. Ba người họ hàng khác cũng không ngoại lệ. Còn mẹ hắn thì mắc chứng bệnh ảo giác thính giác và thị giác. Sau khi cha của Fish mất vì đau tim, bà mẹ bệnh tật đã gửi hắn tới trại tế bẩn St. John, nơi hắn thường xuyên bị lạm dụng. Đó là nơi đã hủy hoại tâm hồn hắn. Fish ở trong trại tế bần cho tới khi gần 9 tuổi. Tại đây hắn đã bị đánh đập dã man tới nỗi tìm thấy sự thỏa mãn trong nỗi đau đớn về thể xác. Cũng chính tại nơi đây, hắn đã phải chứng kiến những điều đáng ra không nên biết, để rồi cuộc đời hắn rẽ sang một hướng khác, tăm tối và bệnh hoạn. Năm 1880, sau khi xin được một công việc biên chế ổn định, mẹ Fish đón hắn ra khỏi trại tế bẩn. Năm 1882, ở tuổi 12, Fish đã bắt đầu có quan hệ lệch lạc với một cậu bé điện báo. Từ đó, hắn thường xuyên tới phòng tắm công cộng để ngắm nhìn các chàng trai khỏa thân và viết thư khiêu dâm cho những người phụ nữ. để lại địa chỉ trên các mẫu quảng cáo của các công ty môi giới hôn nhân. Cuộc đời bế tắc của tên sát nhân bệnh hoạn. Năm 1890, Fish tới thành phố New York, dấn thân vào nghề mại dâm nam và bắt đầu săn các bé trai để hãm hiếp. Năm 1898, qua một mai mối sắp xếp của mẹ, hắn lúc này là một thợ lăn sơn, đã cưới được một người phụ nữ nhỏ hơn mình 9 tuổi và có tổng cộng 6 người con: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John và Henry Fish. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn tiếp tục lạm dụng tình dục trẻ em, nạn nhân chủ yếu là những bé trai dưới 6 tuổi. Mặc dù vậy, hắn vẫn làm đủ trách nhiệm của một người chồng, người cha tốt, cho tới khi người vợ bỏ đi năm 1917, để lại gánh nặng nuôi nấng 6 đứa con lên vai hắn. Kể từ đó trở đi, Fish đã biến thành kẻ lập dị với nỗi ám ảnh về thịt sống. Có lần, hắn còn để nguyên cả thịt sống cho các con ăn. Sau khi 6 người con trưởng thành và có cuộc sống riêng, Fish lúc này ở cùng một cậu con trai cả Albert Jr. và thường xuyên đọc những cuốn sách về tội phạm. Có lẽ những ám ảnh từ trại tế bần cùng chứng bệnh hoang tưởng di truyền đã khiến hắn ngày càng chìm sâu vào những suy nghĩ đen tối và quái đản, để rồi gây ra hàng loạt vụ án mạng kinh hoàng. Vào ngày 3 tháng 6 1928, Fish đã bắt cô bé Grace Burt, 12 tuổi, tới một căn nhà tồi tàn để thực hiện hành vi đồi bại, ra tay sát hại dã man rồi xẻ thịt nạn nhân ra. Tuy nhiên, sau khi thủ ác, hắn còn cả gan gửi thơ tới gia đình của Bush để miêu tả lại quá trình gây án như thách thức các cơ quan chức năng. Sau đó, Fish đã bị bắt và tại sở cảnh sát, hắn đã khai nhận tất cả. Ngoài nạn nhân Chris Bush, tên sát nhân ăn thịt, người còn giết hại một người đàn ông ở Delaware năm 1910. Một cô bé 12 tuổi năm 1917, bắt giữ và lạm dụng một cậu bé cho đến chết vào năm 1919. Số nạn nhân mà Fish khai nhận sát hại lên tới hàng trăm người. Nhưng chính vì tiền sử tâm thần nên cảnh sát cần thời gian để xem xét và điều tra thật kỹ. Vài năm sau, hắn chính thức nhận án tử hình cho những hành vi không phải của con người. Mặc dầu luật sư bào chữa cố bảo vệ thân chủ với lý do hắn mắc bệnh tâm thần, nhưng lập luận này đã bị tòa bác bỏ. Tên ma sói Albert Fish cuối cùng vẫn phải nhận hình phạt tra tấn trên ghế điện cho tới chết để trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Kính thưa quý anh quý chị, đó là câu chuyện thứ nhất. Các anh quý chị thấy rùng rợn chưa? Đó, những yếu tố tạo nên một con người khủng khiếp như vậy cũng là do thời cuộc, cũng là do gia đình, cũng là do viện tế bẩn, cũng là do xã hội tạo nên đấy.
Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời giạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu hoang. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Bây giờ câu chuyện thứ hai. Đứa trẻ sống với mẹ trầm cảm thành sát nhân ghê sợ nhất nước Mỹ. Từ năm 1978 tới 1991, kẻ sát nhân hàng loạt Jeffrey Leonard Dahmer đã liên tiếp gây ra ít nhất 17 vụ án mạng, trong đó nạn nhân đều là đàn ông và các bé trai. Tuổi thơ đầy sóng gió. Jeffrey Dahmer, kẻ sát nhân hàng loạt ghê sợ nhất lịch sử tội phạm Mỹ, sinh ngày 21 tháng 5 1960. Hắn là con trai cả của cặp vợ chồng Joyce Annette và Lionel Herbert Danner. sinh sống ở West Allis, Wisconsin, Mỹ. Bố đi học xa nhà nên suốt thời thơ ấu, hầu như Jeffrey Dahmer sống cùng người mẹ có dấu hiệu trầm cảm, lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, muốn được người khác quan tâm hay cãi lộn với chồng và cả hàng xóm nữa. Khi Jeffrey vào lớp 1, bà Joyce Dahmer bắt đầu đau ốm liên miên. Vì chồng đi học xa nên bất cứ khi nào ông có mặt ở nhà, bà đều làm mọi cách để thu hút sự quan tâm chăm sóc của chồng. Có lần bà còn uống thuốc để tự tử, rồi sau này đâm ra nghiện loại thuốc đó. Bố mẹ ai cũng mải mê với công việc và những toan tính của mình nên chẳng ai dành thời gian cho cậu con trai bé nhỏ. Jeffrey Dahmer dần trở nên trầm tính, ít nói, nên thời niên thiếu hắn chẳng có mấy bạn bè. Sau này khi đứng trước tòa, Dahmer khai rằng hắn bắt đầu có suy nghĩ giết người và biểu hiện của chứng ái tử thi từ khi 14 tuổi, nhưng đã kềm chế được. Tuy nhiên, sau những cãi vã, bất đồng liên tiếp xảy ra dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, tinh thần Dahmer đã bị ảnh hưởng nặng nề và bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến những tội ác kinh hoàng của kẻ sát nhân bệnh hoạn nhất nước Mỹ sau này. Trong những lần tới hộp đêm, Dahmer phát hiện ra mình là một người đồng tính. Từ đó trở đi, Dahmer thường lui tới các hộp đêm dành cho người đồng tính, trung tâm thương mại và các điểm chờ xe bus để săn mồi. Bằng những lời gạ gẫm tán tình, hứa hẹn cho tiền hay trở thành người tình của họ, nhiều nạn nhân đã xa bẫy và bị tên ác quỷ giết hại. Đặc biệt, hắn còn có thú vui chụp lại ảnh kỷ niệm với những nạn nhân mà mình giết nữa. Chuỗi tội ác kinh hoàng. Dahmer đã sát hại ít nhất 17 người đàn ông và bé trai trong khoảng thời gian từ 1978 tới 1991. Trong tất cả các vụ án mạng, hắn đều dùng chung một chiêu thức bao gồm hiếp dâm, ái tử thi. Nạn nhân đầu tiên của Dahmer là một anh chàng chuyên đi nhờ xe, Stephen Hicks, 19 tuổi. Dahmer đã mời Hicks về nhà, chuốc cho hạt say rồi giết hại vì không muốn anh ta ra về. Tội ác đầu tiên được thực hiện khi Dahmer mới 18 tuổi. Ngày 25 tháng 9 1988, hắn ta bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé người Lào 13 tuổi ở Milwaukee. Trong thời gian chờ xét xử, Dahmer vẫn kịp gây án đối với một người mẫu trẻ tên là Anthony Sears vào năm 1989. Sau khi lãnh án 1 năm tù nhưng được tha ra sớm, hắn quay về nhà bà ngoại ở và án binh bất động trước khi tiến hành hàng loạt vụ giết người kinh hoàng và bị bắt vào năm 1991. Sáng sớm ngày 27 tháng 5 1991, hàng xóm của Dahmer đã gọi điện cho cảnh sát khi trông thấy một cậu bé người Lào không mặc đồ chạy ra khỏi nhà hắn. Tuy nhiên, Dahmer chống chế rằng đó là người tình đồng tính của hắn. Cảnh sát đã không can thiệp sâu nữa. Đêm hôm đó, cậu bé người Lào 14 tuổi đã bị Dahmer sát hại. Mùa hè năm 1991, tính trung bình, mỗi tuần Dahmer sát hại một người để thỏa mãn thú tính. Ngày 22 tháng 7 1991, Dahmer đã dụ dỗ một người đàn ông tên là Tracy Edwards về nhà định giở trò đồi bại. Nhưng người này đã may mắn chạy thoát với chiếc còng còn nguyên trên tay tới đồn cảnh sát để khai báo. Sau khi khám xét nhà Dahmer, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều bức ảnh chụp thi thể nạn nhân cùng hàng loạt những đồ kỷ niệm kinh khủng khác xung quanh nhà. Vụ án nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, gây phẫn nộ trong dư luận khi các nạn nhân chủ yếu là người da màu. Kẻ sát nhân biến thái nhất lịch sử tội phạm Mỹ đã bị kết tội 957 năm tù. Tuy nhiên, hắn đã bị một bạn tù đánh chết vào năm 1994. Đó là câu chuyện thứ hai.
Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Cả hai câu chuyện cuối cùng mà em vừa mới đọc cho các anh chị nghe thật sự là đáng thương vô cùng. Họ trở thành sát nhân vì họ là nạn nhân của thời cuộc, của gia đình, của xã hội, đủ mọi thứ. Và như lúc nãy cái bài giới thiệu của em đó, em nói là con người ta sau nguyên tội bản tính đã hư đi sẵn rồi, để những bầm bóng tội lỗi đó là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, lại còn bị thế gian nó đầy những gương mù, lại bị ma quỷ cám dỗ nữa, do đó càng dễ phạm tội và trở thành những cái tay ác thần. Đấy. Và nếu không được giáo dục ngay từ nhỏ, được huấn luyện thì thôi đấy. Là thế gian này rất là nhiều những cái con người hung ác như thế này. Và không phải là do họ tạo nên mà lại do thời cuộc. Chính con người ai cũng vậy, đã xu hướng về những điều xấu, điều dữ rồi, bởi vì mắc nguyên tội. Kể cả Kitô hữu chúng ta nữa, dù đã được rửa tội rồi đấy, nhưng mà chúng ta thấy không, vẫn đầy những đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, thấy không? Những gì chúng ta muốn làm chúng ta lại không làm, những gì chúng ta không muốn làm chúng ta lại làm. Đấy, chúng ta thấy được Thánh Phaolô đã nói đấy. Bởi thế nên đó là những cái mà chúng ta cần thông cảm với những cái con người này và phải thương họ hơn. Đó là lý do chúng ta nghe thấy Đức Giáo Hoàng Francisco đấy, mỗi lần phô thăm nhà tù thì Ngài đều tự hỏi: lạy Chúa, tại sao không phải là con mà là họ? Con cũng có tội lỗi như họ vậy. Và nếu chúng ta có cảm thương họ như vậy, chúng ta mới có thể là luôn luôn nghĩ đến các tội nhân mà cầu nguyện cho họ. Mà chẳng những cầu nguyện thôi, các anh ấy chị ơi, chưa có đủ đâu. Phải hy sinh cho họ và đền tội thay cho họ nữa. Giống như chị Fortuna vậy, thì họ mới có thể được cứu rỗi. Bởi thế nên Đức Mẹ ở Fatima ngày 19 tháng 8, 1917 đó, đã nói cái gì? Hãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn. Bởi vì nhiều linh hồn hư đi vì không ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ. Chứ không phải chỉ có hy sinh không hay là cầu nguyện không. Hy sinh nhưng mà với ý nguyện cầu nguyện, với ý chỉ cầu nguyện cho các linh hồn được rỗi.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Lòng Chúa